có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ơi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ân đan vì bao phép đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bỡ ngỡ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đam mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ân đan vì bao hồn con hết bỡ ngỡ.
Ngày 14 tháng 6, Thánh Metodio thứ nhất, Thánh Augustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt. Quân nhân tử đạo. Thánh Metodio sống vào thế kỷ thứ 9. Ngài được sinh ra và lớn lên ở Sicily. Metodio được lãnh nhận một nền học vấn rất xuất sắc, và Ngài muốn có một địa vị xứng hợp với trình độ của Ngài. Metodio quyết định chạy tàu tới Constantinople để tìm một công việc quan trọng tại triều đình nhà vua. Trong chuyến hải hành, Metodio gặp một tu sĩ thánh thiện, và vị này đã chia sẻ với Ngài về những điều bí nhiệm. Tất cả mọi vấn nạn về Thiên Chúa và đời sau thấm nghiệp vào tâm trí Metodio. Vị tu sĩ giúp Metodio nhận thấy rằng, để tìm được niềm vui đích thực trong cuộc sống thì phải hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong bậc sống tu trì. Vì thế, khi đến Constantinople, Metodio đã từ khước cung điện, và thay vào đó, Metodio đã vào ẩn thân trong một đan viện. Ở Constantinople, các Kitô hữu đang gặp phải những vấn đề khó khăn. Một số người cảm thấy rằng thật sai lầm khi có các bức vẽ đạo đức và các ảnh tượng Chúa Giê-xu. Họ nghĩ lầm rằng giáo dân cầu nguyện với các bức tranh hoặc ảnh tượng chứ không phải với đấng mà các tranh ảnh biểu thị. Đã xảy ra cuộc ẩu đả gay gắt, và nhà vua cũng liên quan đến vụ này. Ông đồng ý với những người nghĩ rằng các bức vẽ và ảnh tượng là chuyện xấu. Ngược lại, Thánh Metodio không đồng ý với nhà vua. Ngài hiểu được lý do tại sao các Kitô hữu cần đến các ảnh tượng. Rồi người ta đã chọn Metodio tới Roma để xin Đức Thánh Cha làm sáng tỏ vấn đề này. Khi Metodio trở về, nhà vua đã trừng phạt ngài với án lệnh 7 năm tù vì cái tội dám bất đồng ý kiến với nhà vua. Thánh Metodio chấp nhận cảnh tù đầy tăm tối và ẩm thấp, nhưng Ngài không để cho tinh thần của mình bị đè bẹp. Ngài biết rằng Chúa Giêsu có ý dùng các nỗi đau khổ của Ngài để giúp đỡ giáo hội. Sau cùng, vào năm 842, Hoàng đế băng hà. Hoàng hậu Theodora lên nắm quyền cai trị, bởi vì con trai của bà còn quá nhỏ. Theodora có quan niệm khác với quan điểm của chồng. Bà cho rằng người ta nên được tự do sử dụng các bức vẽ, ảnh tượng Chúa Giêsu và tranh ảnh đạo đức nếu họ muốn. Metodio thứ nhất và những người đã phải chịu đau khổ suốt một thời gian dài cảm thấy rất sung sướng. Giờ đây họ đã được tự do. Một trong số những người đã làm cho Metodio thứ nhất đau khổ nhất đã bị hoàng hậu trục xuất khỏi xứ sở. Sau đó Metodio thứ nhất làm thượng phụ giáo chủ Constantinople và giáo dân rất yêu mến ngài. Thánh Metodio thứ nhất viết nhiều bài tiểu luận rất hay về các lĩnh vực thần học và đời sống thiêng liêng. Ngài cũng viết nhiều chuyện về các thánh và thơ ca. Sau 4 năm làm thượng phụ giáo chủ, Thánh Metodio thứ nhất đã qua đời nhằm ngày 14 tháng 6 năm 847. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Metodio thứ nhất đã khởi đầu sự nghiệp bằng việc tìm kiếm danh vọng, địa vị và của cải. Rồi Ngài nghe theo vị tu sĩ thánh thiện và chọn lấy cho mình một cuộc sống đầy khó khăn. Khi được quyền tự chọn, ngay cả trong những điều thật nhỏ bé, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta có thể dâng lịch lên một lời nguyện đơn sơ với Thánh Metodio thứ nhất để xin Ngài ban cho ta sự khôn ngoan, biết chọn lựa điều tốt nhất. Điều tốt nhất đó là hạnh phúc đời đời, chứ không phải hạnh phúc đời này. Điều tốt nhất đó là vinh quang Thiên Chúa, chứ không phải vinh quang cá nhân mình. Mà sở dĩ Metodio thứ nhất thay đổi được một cái lựa chọn đúng đắn nhờ tác động của một vị tu sĩ thánh thiện. Ước mong gì mỗi một người chúng ta qua đời sống thánh thiện đạo đức của mình, qua đời sống của những người bước đi trong thương xót, chúng ta cũng làm cho những người gặp gỡ chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Họ đang là người chưa biết gì đến lòng thương xót Chúa, mà khi gặp ta, họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Điểm thứ hai nữa là Metodio thứ nhất dám bảo vệ cho sự thật. Sự thật ấy là Chúa đã nhập thể làm người, cho nên có tượng ảnh các Thiên ảnh Chúa Giêsu và các thánh. Nên nhớ rằng chỉ có ảnh tượng Chúa Giêsu mà thôi, ngôi thứ hai Thiên Chúa, chứ ngôi thứ nhất là Cha và ngôi thứ ba là Thánh Thần. Ta không được tạc vẽ ảnh tượng của ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, vì là một Thiên Chúa vô hình. Thiên Chúa vô hình ấy đã nhập thể nơi ngôi hai Thiên Chúa, xuống nhập thể làm người để chúng ta nhận biết một Thiên Chúa làm người là Đức Giêsu Kitô, cho nên có ảnh tượng của Chúa Giêsu. Và ngay cả ảnh lòng thương xót Chúa thì chính Chúa Giêsu cũng nói với Faustina, truyền cho Faustina là nhờ họa sĩ vẽ lại bức ảnh lòng Chúa thương xót, và ai đến tôn kính, tôn thờ, cầu nguyện trước ảnh lòng thương xót Chúa thì ơn phúc Chúa trao ban. Mà ơn phúc Chúa trao ban không phải qua tấm ảnh, qua nét đẹp, nét vẽ của cây cọ, nhưng giá trị của tấm ảnh là ơn phúc Chúa trao ban khi mình đến, mình cầu nguyện trước tấm ảnh này với lòng tín thác, thì Chúa ban tràn đầy ơn phúc xuống cho mình. Vì thế, ta không chê bác việc tạc vẽ ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Trong công thức làm phép, lạy Chúa, Chúa không chê bác việc tạc vẽ ảnh tượng các thánh của Chúa. Để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng ấy, thì mỗi lần chúng con cũng dùng con mắt kiếc để suy niệm đời sống thánh thiện của các đấng mà bắt chước. Chúa nài xin Chúa làm phép và thánh hóa ảnh tượng này. Công thức làm phép ảnh tượng rõ ràng như thế, thưa anh chị em. Cho nên chấp nhận thà tu đầy gian khổ nhưng vẫn bảo vệ chân lý và nói lên sự thật. bất chấp những người mà đi ngược lại với mình là vua chúa quan quyền hay quyền lực thế gian nào đi chăng nữa. Sự thật vẫn là sự thật. Phải dám can đảm sống và bảo vệ sự thật. Những điều mình đã tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì ta dám sống chết với niềm tin ấy, cho dù những người chống đối lòng thương xót Chúa là quyền lực thế nào, là chức tước, là địa vị thế nào. Không sợ, không ngại, vì ta phải sống và nói lên sự thật, đó là về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Không một ai có quyền lực nào mà chống lại được cái đó, vì điều đó là chính là ý muốn của Thiên Chúa chứ không phải là ý muốn của con người. Thánh Augustino Huy, Thánh Nicola Thể và Thánh Đa Minh Đạt, quân nhân tử đạo. Vào ngày mùa hạ năm 1839, vua Minh Mạng rời hoàng cung đi dạo và quan sát dân tỉnh Huế. Mọi sinh hoạt phải tạm ngưng, mọi người phải dạt vào lề đường chờ xa giá vua đi qua mới được tiếp tục công việc. Bỗng xuất hiện hai người lính không thuộc đội cận vệ, tiến ra và quỳ rạp dưới kiệu rồng, hai tay nâng cao tờ sớ. Viên quan hầu nhận sớ trình vua xem. Tuy chỉ có thấy hai người lính, nhưng sớ ký tên ba người là ông Augustino Huy, ông Nicola Thể và ông Đa Minh Đạt. Sớ viết: cha ông chúng tôi đã theo đạo Gia Tô. Năm ngoái, các quan tra tấn ép buộc bước qua thánh giá. Chúng tôi đã miễn cưỡng làm theo chứ thực tâm không muốn. Nay chúng tôi xin tiếp tục giữ đạo để tròn chữ hiếu với cha ông chúng tôi. Đây là biến cố chính đưa đến cái chết anh dũng của các vị tử đạo mà chúng ta mừng kính. Gian lao thử thách là cơ hội quý giá cho người môn đệ làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. Và kẻ nào bền chí đến cùng kẻ ấy được cứu thoát. Chính các thánh Augustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đinh Đạt đã thực hành đúng lời Chúa, đã kiên trì bền chí chịu hình khổ đến cùng vì Chúa, nên đã được cứu thoát và lãnh triều thiên vinh hiển. Augustino Phan Viết Huy sinh năm 1795 tại làng Hạ Linh. Thủ bé có dâng mình cho Chúa, chuẩn bị làm thầy giảng, nhưng sau ra ngoài lập gia đình và tham gia quân ngũ được 10 năm. Nicola Bùi Đức Thể sinh năm 1792 tại làng Kiên Trung. Tính đến ngày bị bắt, ông mới đi lính được 1 tháng. Và Đa Minh Đinh Đạt sinh năm 1803 tại làng Phú Nhai. Tuy ít tuổi nhất, nhưng ông đã tham gia quân đội được 12 năm. Tất cả là quân nhân tỉnh Nam Định dưới thời vua Minh Mạng. Cả 3 đều nhiệt thành thờ kính Chúa và sống đạo đức lương thiện. Theo lệnh vua, các quan phải truy lùng khắp nơi, bắt hết người Công giáo. Ai chịu bước qua thập giá, bỏ đạo thì tha. Ai bất tuân sẽ bị tù đày hoặc bị giết chết. Lúc đó, quan tổng trấn tỉnh Nam Định là Trịnh Quang Khanh, không lo thi hành lệnh vua, nên bị khiển trách và hăm dọa sẽ bị cách chức. Cho nên, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh hoảng hốt, sợ mất quyền hành, mất chức tước nên đâm ra oán ghét người Công giáo và thề quyết tất diệt họ. Từ đó, Trịnh Quang Khanh trở thành Hùng Xám, tỉnh Nam Định. Công việc trước tiên ông làm là thanh lọc lại hàng ngũ quân đội. Biết rõ trong số các quân nhân dưới quyền ông có nhiều người theo Gia Tô tà đạo. Nếu không tận diệt họ trước, họ sẽ dung túng che chở cho người đồng đạo, và như thế ông sẽ không thi hành đúng lệnh vua. Dựa theo lý lịch, ông cho dọn đại tiệc thiết đãi hết các binh sĩ Công giáo trong tỉnh Nam Định. Có tất cả khoảng 500 người đến dự bữa tiệc này. Gần bên phòng tiệc, ông cho đặt sẵn một cây thánh giá với gông cùm xiềng xích đòn vọt. Tiệc vừa xong, ông mời mọi người sang phòng đó, chỉ cho họ xem. Một bên là thánh giá, một bên là các dụng cụ hành khổ, và dõng dạc tuyên bố: "Tôi biết anh em lắm, vì anh em lầm lạc mà theo Gia Tô tà đạo, chứ không phải vì anh em cố ý. Gia Tô tà đạo là thứ đạo mà Đức Vua đã cấm. Tôi thương anh em, muốn cứu anh em. Vậy anh em hãy bước qua thập giá để được về với gia đình và được Đức Vua khen thưởng. Anh ngoan cố mà không chịu bỏ tà đạo sẽ gánh chịu các hình khổ ghê gớm kia." Khốn thay, hôm đó chỉ có 15 người can đảm không bước qua thánh giá. Quan tổng đốc liền ra lệnh gông cùm và tống giam 15 người này vào ngục liên tiếp mấy ngày liền. Quan cho dẫn họ ra công đường tra tấn, đánh đập tàn nhẫn, buộc phải bước qua thánh giá. Vì đau đớn quá, chịu không nổi, họ bỏ đạo từ từ, 15 người. Sau cùng chỉ còn lại có 3 ông, là ông Augustino Huy, ông Nicola Thể và ông Đa Minh Đạt. Còn bao nhiêu người kia đều nhát đảm, chối Chúa bỏ đạo. Riêng ông Huy, vì trước đây có lấy vợ nhỏ ở tỉnh, đêm hôm đó trốn ra ngoài xưng tội với cha Năng tại họ Phúc Đường và làm tờ cam kết bỏ vợ nhỏ rồi trở vào tù với anh em. Giai đoạn này Trịnh Quang Khanh đang bị ngưng chức. Tổng chống Lê Văn Đức tạm thay quyền đã cho lệnh đóng gông và đưa các ngài phơi nắng ở nơi công cộng suốt 21 ngày liền. 21 ngày liền đóng gông và phơi nắng ngoài chợ. Mọi người đi qua đều được tự do hành hạ sỉ nhục, để cho các ông phải chối Chúa bỏ đạo. Nhưng quan đã thất bại. Quan tổng đốc thấy cực hình không lay chuyển nổi niềm tin sắt đá của 3 chiến sĩ dũng cảm này, liền cho gọi hết các kỳ lão 3 làng Hạ Linh, Kiên Trung và Phú Nhai đến bảo phải khuyên thế nào cho ba ông lính này bỏ đạo, bằng không sẽ bị trừng phạt nặng nề. Họ hết sức năn nỉ khuyên lơn, nhưng ba vị anh hùng của Chúa vẫn can đảm trung kiên. Quan liền ra lệnh đánh đòn các kỳ lão trước mặt các ngài. Thay vì đánh đòn ba ông này thì đánh đòn các kỳ lão vì đã không khuyên bảo được ba ông bỏ đạo. Thấy các kỳ lão bị đánh đòn đau đớn quá, các ngài cảm động, chịu khóa quá bỏ đạo. Ba ông vì thương những kỳ lão bị đánh đòn cho nên chấp nhận bỏ đạo. Thế cái mưu mô đó mới thật thâm độc. Thà đánh đòn ba ông ấy đi, ông còn chịu được. Bị đánh đòn những người già lão mà vì mình không bỏ đạo mà họ bị đánh đòn như vậy, chịu nổi hay không? Họ đành phải bỏ đạo. Một chút tình cảm đã làm cho ba chiến sĩ anh dũng của Chúa sa ngã. Nhưng khi được trả tự do về nhà, thì các ông Augustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt cảm thấy áy náy trong lòng, lương tâm cắn rứt. Từ đó các ông vô cùng hối hận và cùng nhau trở lại tỉnh Nam Định, vào thẳng dinh quan tổng đốc tuyên xưng đức tin và thề quyết không chối Chúa bỏ đạo. Nhưng quan chỉ ra lệnh đánh đòn ba ông rồi đuổi về. Một hôm nghe tin vua Minh Mạng ngự giá dạo chơi ở Huế, các ông đón đường và đệ đơn tuyên xưng đức tin lên vua. Đọc xong cái sớ ấy, vua nổi giận, truyền tống giam các ông. Quan hỏi, sao có hai người mà có đến ba chữ ký? Thưa quan, anh Đạt cũng không chịu bỏ đạo, nhưng bận việc quân nên không thể theo chúng tôi được. Anh ấy dặn chúng tôi thế nào thì anh ấy cũng thể ấy. Các quan mới trình sự việc lên nhà vua. Sau đó, theo lệnh vua, quan bày trước mặt hai ông 10 nén vàng và một tượng chịu nạn, một thanh gươm và hỏi:
đây, cho tụi bay lựa chọn. Bước qua tượng thì được vàng, bằng không thì gươm sẽ chập đôi ngươi ra, xác sẽ bỏ trôi ngoài biển.
Hai ông bình tĩnh bày tỏ ý chọn gươm. Vua Minh Mạng nổi giận, truyền viết bản án như sau: trước đây ta đã làm án tử hình, nhưng ta thường chẳng muốn giết, nào ngờ chúng đã mê dại, chẳng biết sự thật lẽ phải. Ta đã mở lối cho chúng ăn năn chừa cải, song hai tên cố chấp theo gia tô tà đạo, lại bỏ cả việc quân vào kinh nộp đơn. Thật là bọn kiêu ngạo, đáng khinh đáng ghét, chẳng thể để sống được nữa. Vậy hai tên tội phạm Phan Viết Huy và Bùi Đức Thể phải cho lính đem ra biển, lấy rìu lớn chặt ngang lưng rồi bỏ xác xuống biển, để ai nấy biết tỏ điều răn cấm này. Và ngày 13 tháng 6 năm 1839, hai ông Augustino Huy và Nicola Thể bị đưa ra biển. Họ đặt một cây thánh giá ngay trong thuyền để thử xem hai ông có đổi ý sợ chết mà đạp lên cây thánh giá hay không. Nhưng họ thất vọng. Họ trói hai ông vào cột chèo thay vì chặt ngang lưng. Họ chặt đầu trước rồi bổ thân ra làm bốn, ném xuống biển làm mồi cho cá. Còn ông Đa Minh Đạt, sau khi đi công tác lên tỉnh, ông thu xếp việc nhà, từ giã mọi người và chuẩn bị tâm hồn xưng tội rước lễ đón nhận cái chết. Vợ ông khóc lóc, ông lựa lời an ủi quả quyết: Chúa sẽ lo liệu cho mọi sự, bà đừng có lo. Tổng đốc Trịnh Quang Khanh bảo: hai bạn ngươi vì rồi dại không chịu bỏ tà đạo
nên đã bị chém làm tư quăng xuống biển. Còn ngươi nếu khôn hồn thì chối bỏ thứ đạo đó đi, về với vợ con.
Ông đặt thưa: Thưa quan, tôi đã chịu nhiều cực hình vì đức tin, nay tôi sẵn sàng chịu thêm nhiều hình khổ khác nữa. Hai bạn tôi đã được phúc trọng, quan cứ chém tôi thành 8 khúc cũng được. Quan biết có đe dọa cũng không thành công, liền lập án gửi về kinh xin sự giáo. Ngày 18 tháng 7 năm 1839, ông Đạt theo lính ra pháp trường Bảy Mẫu. Ông bình tĩnh nghe đọc bản án, rồi quỳ gối thầm thĩ cầu nguyện. Chờ quân lính tháo gông, rồi ông nằm xuống. Lý Hình dùng dây siết cổ ông cho đến tắt thở. Tín hữu ở làng Phú Nhai thương lượng với quan quân đem thi hài vị anh hùng tự đạo về an táng tại khu đất của người anh cả của ngài. Sau, hài cốt của ngài được lưu giữ tại nhà thờ Phú Nhai. Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 đã phong chân phước cho ba ông Huy, Thể và Đạt ngày 27 tháng 5 năm 1900. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh. Amen.